vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kim Phụng xin được mến chào quý vị khán giả. Quý vị đang đến với tạp chí Sức khỏe là vàng. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ tối thứ tư mỗi tuần trên sóng SBS Radio. Thưa quý vị, nước Úc của chúng ta chỉ còn vài tháng nữa thôi là bắt đầu chính thức bước vào mùa đông. Đó cũng là cái giai đoạn cũng như là cái thời điểm mà bệnh cúm rất là dễ dàng tấn công chúng ta, đặc biệt là đối với những người cao tuổi. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, Kim Phụng xin mời quý vị sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ Phước Võ để cùng tìm hiểu những cái nguyên nhân và những cái triệu chứng của bệnh cúm như thế nào, đặc biệt là trong lúc mà dịch corona lan rộng như vậy thì chúng ta có dễ dàng bị nhầm lẫn những cái triệu chứng của bệnh coronavirus với lại bệnh cúm hay không. Tất cả những điều này chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua chủ đề hôm nay qua phần trình bày của bác sĩ Phước Võ. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Phước ạ.
Xin chào cô Kim Phụng và toàn thể quý vị thính giả của chương trình SBS.
Dạ thưa bác sĩ Phước, với tình hình dịch corona lan rộng như vậy, những cái con số về các cái ca nhiễm được cập nhật liên tục mỗi ngày và ngày một tăng thì dường như đã khiến chúng ta hơi lơ là bỏ qua bệnh cúm, đặc biệt là khi mà mùa đông sắp tới. Vậy thì trước tiên xin bác sĩ Phước có thể sơ lược những cái thiệt hại mà bệnh cúm gây ra cho con người chúng ta hay không ạ?
Thường thì chúng ta biết là cúm thường này xảy ra vào mùa đông, không cần biết là ở Nam bán cầu hay là Bắc bán cầu gì hết á. Hiện tại giờ thì dịch cúm đang xảy ra mạnh ở tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên ở Hoa Kỳ thì mọi người dành cái bệnh coronavirus kia, người ta không có lo gì bệnh cúm. Năm nay thì theo như là cơ quan kiểm soát dịch tễ của Hoa Kỳ thì người ta ước đoán là có khoảng chừng 52.000 người chết vì bệnh cúm. Thì chúng ta thấy rằng là đây cái điều cúm là một cái điều đáng sợ, không hẳn là như những mùa đông mà cũng có thể là nhiều khi ở xung quanh nhiệt đới thỉnh thoảng cũng có những trận cúm xảy ra. Thường thì mình cúm thì cứ mỗi năm người ta tính là có khoảng chừng 3 triệu đến 5 triệu người bị bệnh cúm nặng và khoảng chừng 1 triệu người phải nằm nhà thương, trong đó thì có khoảng chừng 600 cho đến 650.000 người chết vì bệnh cúm. Thì chúng ta biết là ngoài thiệt hại nhân mạng thì thiệt hại về kinh tế nó cũng rất là nhiều. Tại vì những người bệnh cúm sau khi mà sống sót qua khỏi bệnh cúm thì phải mất rất là nhiều thời gian, nhất là những bệnh nhân trong dưỡng lão phải tập luyện vật lý trị liệu, phục hồi chức năng thì mới trở lại cuộc sống bình thường. Cái đó chúng ta nếu mà ước đoán thì có thể là đây cả ngàn tỷ đô la trên toàn thế giới chứ không phải là chuyện đơn giản.
Nguyên nhân vì đâu mà con người mắc phải bệnh cúm ạ? Có những cái lịch sử như thế nào về lại siêu vi trùng cúm như vậy?
Trong y khoa đó thì bệnh cúm là lần đầu tiên được ông tổ sư y khoa tức là ông Hippocrates đó, ông mô tả vào khoảng 2.400 năm trước đó. Lúc đó ông chỉ mô tả cái triệu chứng thôi, tuy nhiên thời gian về sau, thứ nhất là có sự đi lại thông thương của nhiều quốc gia, sắc dân khác nhau, những cái tàu đi chung quanh thế giới. Thì người ta mô tả lần đầu tiên là 1850 ở trận cúm có từ bên Nga Xô, từ Nga đi qua Âu Châu. Tuy nhiên họ không có ghi nhận là cái số lượng bao nhiêu, ước đó khoảng chừng 100 người. Nhưng mà cái trận cúm lớn nhất trong lịch sử y khoa, tức là trận cúm gọi là cúm Tây Ban Nha đó, tức là đại dịch từ thế kỷ vào thế kỷ 18 á, thì lúc đó là trên toàn thế giới chúng ta biết có khoảng chừng 1 tỷ người thôi, nhưng mà 500 triệu người đã bị cúm và nó ảnh hưởng làm chết đến 100 triệu người. Cúm nó xảy ra không phải chỉ Âu Châu mà nó xảy qua những cái đảo nhỏ ở Thái Bình Dương và nó kéo dài gần cả năm. Vì những bệnh cúm đó thì chúng ta có cúm Á Châu vào năm 1957, cúm Hồng Kông năm 68, rồi trận cúm 2009, tức là đây mà trận cúm cũng khá lớn, thì chúng ta nói là trong đó có cúm gà, cúm heo, và đây là mỗi năm thì chúng ta năm nào cũng có cúm hết. Thì các khoa học gia họ tìm cách là họ tìm những con vi trùng cúm, thì đầu năm 1903, tức nay cũng gần 100 năm, thì họ tìm được cái vi trùng cúm trong con gà. Sau đến năm 1931 thì sự phát triển thì người ta thấy là cúm trong con heo, và đến năm 1933 thì người ta thấy ở con người. cái một điều rất là vinh dự thì ông bác sĩ Frank McFarlane Burnett đó, ông đó là một bác sĩ Úc ở tại Melbourne đó, thì ông là một người là đã thấy rằng là nếu ông tiêm cái di trùng cúm vào trứng gà thì di trùng cúm thì giảm độc lực, và nên nếu mà chích cho gà thì con gà nó ít bệnh hơn. Thì cái điều đó ông đưa ra thì nước Úc thì chúng ta biết năm 1944 trong hoàn cảnh chiến tranh thì không có tiền nhiều, thì sau đó thì Hoa Kỳ đã lấy những cái phát minh đó và họ đã tạo nên những cái thuốc chủng ngừa cúm. Thì đó là cái những cái tiến trình, và ngày hôm nay thì chúng ta có những cái thuốc chủng ngừa cúm rất là nhiều loại khác nhau, và số lượng di trùng cúm thì chúng ta thấy là có hơn 800 loại di trùng cúm khác nhau.
Thưa bác sĩ Phước, đâu là những triệu chứng để chúng ta nhận biết là mình hay là người thân, những người bên cạnh của mình đang mắc phải bệnh cúm ạ?
Thứ nhất là tập sốt á, thường thì đối với người lớn thì khoảng chừng 38 độ rưỡi trở lên, nhưng mà đối với trẻ em có thể là 40 độ. Sốt kèm theo vấn đề ớn lạnh, tức là lạnh run giống như là sốt rét kìa. Có những triệu chứng về đường hô hấp chẳng như là nghẹt mũi, chảy nước mũi, đau cổ, ho, khan tiếng, đau lỗ tai, nhức đầu. Tất cả bắp thịt đều mỏi hết, giống người ta có cảm giác giống như người ta đã mới đi đâu xa rất là dài, hoặc làm chuyện gì rất là cực nhọc. Thì nó là tình trạng, chúng ta thấy nó là tình trạng suy sụp toàn thân, nó chỉ xảy ra kéo dài trong vòng một ngày thôi. Thì chúng ta biết là di trùng cúm thì nếu chúng ta lây lan thì chỉ cần một hai ngày là chúng ta có thể bị cái đó, và có nhiều người thì hậu quả là phải đi vào nhà thương để dưỡng bệnh. Có những trường hợp nhẹ thì đây có thể uống thuốc thì hết. Thì tôi nhớ rằng là trong phòng mạch tôi thì chẳng hạn như là người chồng đưa vợ vào, nói trời vợ tôi sốt mà bà làm biếng quá, bà đi không nổi. Thì tôi nói đau cúm đó, ngày hôm sau ông chồng đi vô không nổi thì bị lây rất là nguy hiểm, chứ không phải gì chơi. Cúm thì lây qua đường hô hấp, chẳng như là một người hắt hơi hoặc ho, những cái gì mà họ bắn ra từ trong cơ thể và những cái hạt li ti rất là nhỏ thì trong đó mang rất là nhiều vi trùng cúm. Thành ra nếu chúng ta đứng gần gần một người bị cúm thì cái nguy cơ thì chúng ta có thể bị lây rất là nhiều. Điểm thứ hai nữa là có thể là đây chúng ta không thấy họ ho, nhưng mà vi trùng cúm nó bay trong không khí đó thì chúng ta hít phải thì cũng có thể bị. Và điểm thứ ba là nguy hiểm hơn nữa, tức là đây vi trùng cúm nó dính trên mặt bàn, trên tiền giấy, trên quần áo. Nhiều khi chúng ta bắt tay người kia họ có di trùng cúm, người ta có thể bị. Hoặc là đây chúng ta chùi tay trên bàn không rửa tay, rồi sau đó là cầm tiền giấy lên ngửi coi tiền có thơm hay không thì chúng ta bị cúm.
Với những cái cách thức lây nhiễm mà bác sĩ Phước vừa trình bày thì không biết là trên những cái bề mặt ngoài không khí như vậy thì vi trùng cúm có thể tồn tại được trong bao lâu ạ?
Thường thì trong nhiệt độ thông thường khoảng chừng 25 độ thì con vi trùng có thể tồn tại trong 4 tiếng đồng hồ. Trong những môi trường trên bàn thì có thể 24 tiếng đồng hồ. Và trong những trường hợp khác, chẳng hạn có những dịch tiết hoặc là có những cái thịt hoặc là những cái gì có thể tạo một cái mầm nuôi bệnh đó, thì vi trùng có thể tồn tại lâu hơn, có thể nhiều khi tới 72 tiếng đồng hồ.
Với cái thời gian tồn tại lâu như vậy thì rõ ràng là những người khỏe mạnh cũng rất là dễ dàng mắc phải bệnh cúm nếu như mà tiếp xúc với những cái bề mặt có chứa vi trùng cúm. Vậy thì chúng ta có cách nào để mà phòng ngừa bệnh cúm hay không ạ?
Thì đầu tiên là đây á, chúng ta ngừa cúm bằng gì? Chúng ta rửa tay thường xuyên. Rửa tay khi chúng ta tiếp xúc một người nào mà nghi ngờ có thể bị cúm, chẳng như là họ bị sốt thì người ta sợ bị cúm thì chúng ta nên rửa tay. Rửa tay thì tôi xin thưa quý vị là chúng ta rửa tay bằng xà bông á thì nó tốt hơn là rửa tay bằng những cái chất rửa tay mà có chứa chất cồn. Thì có nhiều người họ mua những cái chai thuốc rửa tay có chất cồn để rửa tay trong mấy hôm rồi, thì tôi chỉ khuyên họ là đi về rửa tay xà bông đi. Tại vì rửa tay bằng xà bông á, thì chúng ta cái bọt xà bông nó kéo cái con vi trùng ra, nó thải ra từ trong nước luôn. Còn rửa tay bằng chất cồn á, thì hy vọng là chúng ta sẽ dùng chất cồn đó giết con vi trùng, nhưng mà nếu mà giết không nổi thì vi trùng vẫn còn bám trên tay chúng ta, và đây càng nguy hiểm hơn cho bản thân chúng ta. Rồi điểm thứ hai nữa là đây chúng ta chẳng như là đây nếu mà tiếp xúc người bệnh cúm thì chúng ta nên mang khẩu trang, Nhất là một người có bệnh cúm thì người đó tốt nhất là mang khẩu trang. Chẳng hạn như là trong những năm trước thì cách đây 2 năm thì dịch cúm rất là lớn ở tiểu bang New South Wales, thì hầu hết tất cả các viện dưỡng lão phải đóng cửa hết. Và đây khi mà các người bác sĩ hoặc là nhân viên đi vào thăm bệnh thì phải đeo khẩu trang và mặc áo choàng để mà phòng ngừa cho chính bản thân mình thôi. Họ không cho thân nhân vào để tránh tiếp xúc chuyện đó. Một điểm nữa là đây chúng ta cần phải giữ gìn một cái sức khỏe rất tốt. Tức là nếu mà cơ thể chúng ta mạnh thì chúng ta dễ dàng chống người cúm hơn. Còn nếu mà chúng ta yếu, chúng ta uống rượu, chúng ta hút thuốc lá hoặc là chúng ta bị tiểu đường này kia thì nguy hiểm hơn. Và điểm cuối cùng tức là chích ngừa cúm rất là quan trọng, nhất là đối với người già và trẻ em, và đồng thời là những người phải tiếp xúc với nhiều người hoặc là những người có bệnh kinh niên thì họ nên chích ngừa cúm.
Hiện tại chúng ta đã có thuốc ngừa cúm cho năm 2020 chưa ạ?
Thực sự thì năm nay thuốc ngừa cúm thì theo thông tư của Bộ Y tế tiểu bang New South Wales thì sớm nhất là chúng ta có sẽ khoảng vào ngày 15 tháng 4, thì thứ hai tuần rồi thì tất cả bác sĩ mới được cái quyền order thuốc từ chính phủ. Năm nay thuốc ngừa cúm nó đặc biệt hơn, tức là nó có mỗi năm thì chúng ta biết là thuốc ngừa cúm nó có 4 dòng vi trùng khác nhau. Thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là tất cả các cơ quan nghiên cứu thì họ cố gắng họ lựa 4 dòng đó trong 700-800 dòng di trùng cúm đó. Chẳng hạn như năm nay thuốc ngừa cúm thì nó có hai dòng cúm A và hai dòng cúm B. Thường chúng ta không có cúm C, cúm D gì hết á, tại vì hai cái cúm đó thì nó xảy ra rất là hiếm mà nó xảy ra trên súc vật nhiều hơn. Thì cúm A trong thuốc này thì chúng ta có dòng Brisbane và cái dòng Nam Úc là South Australia, tức là một cái ở Queensland, một cái ở Nam Úc. Ngoài ra cúm B thì chúng ta lấy cái dòng đó là gọi là dòng Washington, tức là bên Hoa Kỳ, nhưng mà đồng thời nó cũng giống như là cái dòng ở tiểu bang Victoria. Và dòng thứ hai tức là của cúm B tức là dòng Phuket, nó tức là giống như bên Nhật, tức là gọi là ở bên cái địa phương nó gọi là Yamagata. Thuốc ngừa cúm không phải là thuốc ngừa cúm nào cũng giống nhau hết. Thuốc ngừa cúm thì nó có những cái loại khác nhau. Chẳng hạn đối với trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi thì người ta có một thuốc gọi là cho trẻ em gọi là Vaxiquip Tetra. Đặc điểm của thuốc này là nó ít gây phản ứng hơn. Còn cái thuốc khác như là Fluarix Testa hoặc Fluquattro thì trẻ em 6 tháng cho tới 64 tuổi đều chích hết. Nhưng mà cái incident, cái tỷ lệ, cái mức độ bị phản ứng thì nó có nhiều hơn. Thì tôi nhớ là có những năm trước, cách đây 2-3 năm khi trẻ em chích những cái thuốc này bị phản ứng và chính phủ có yêu cầu là đây tốt nhất là đây đừng nên chích. Còn một loại thuốc ngừa nữa thì hiện tại bây giờ đang bán trên thị trường, nó gọi là Afluria Quat, tức là cũng bốn loại dành cho trẻ em trên 5 tuổi chứ không phải là 6 tuổi cho đến người 64 tuổi. Mục đích là gì? Để dành cho những người đi làm, những người tiếp xúc với đám đông thì họ nên chích đó. Nó khác với cái thuốc chích cho người già. Cái thuốc chích người già nó tên là Fluad Quat đó, thì đó là những người trên 65 tuổi. Tại sao người già chích cái này? Bởi vì trong này có cái chất để làm tăng cái tính miễn nhiễm để chống lại cái bệnh cúm cho người già, tức là thuốc nó tốt hơn và nó đắt tiền hơn. Thì chính phủ của Úc đây thì rất là tốt, là đã cố gắng để giúp cho những người già có sức khỏe, đỡ những cái chi phí khi phải nằm bệnh viện nhiều hơn.
Bác sĩ Phước ơi, Kim Phụng đã nghe rất là nhiều những cái chia sẻ cũng như là những cái thắc mắc là vì sao có những người sau khi chích ngừa cúm thì lại có những cái triệu chứng như là bệnh cúm vậy, thay vì sau khi chích ngừa thì chúng ta phải khỏe mạnh hơn và không mắc phải bệnh cúm mới đúng. Vậy thì thật hư của chuyện này thì như thế nào ạ?
Có nhiều lý do để giải thích những chuyện đó. Thứ nhất là khi chúng ta chích ngừa không phải là có hiệu quả liền, mà ít nhất từ 2 tuần đến 1 tháng thì chúng ta mới có khả năng chống ngừa lại được bệnh cúm. Điểm thứ hai nữa là đây á, vì là chúng ta có 800 cái dòng vi trùng cúm khác nhau liền, mà đây chúng ta chích có 4 dòng thôi, thì lỡ như quý vị á mà bị một cái dòng khác trong cái bốn loại đó thì quý vị có thể mắc bệnh cúm hơn. Tuy nhiên tỷ lệ rất hiếm gặp. Điểm thứ ba nữa là có thể là chúng ta nhầm lẫn giữa bệnh cảm và cúm. Thì bệnh cảm nó có triệu chứng giống như cúm, nhưng mà thường bệnh cảm nó không có gây ra sốt, đây là chảy nước mũi, À, đau con ít hơn thì nhiều khi chúng ta không chữa hả, vài ba hôm thì cũng hết. Nếu mà chúng ta chữa bệnh thì có thể là chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, nó chỉ khác nhau chút đó thôi. Còn bệnh cúm thì là một bệnh nhiễm trùng nguy hiểm hơn, và đây bệnh cúm có thể chết người, chứ bệnh cảm thì không thể nào gây ra tử vong được hết.
Thưa bác sĩ Phước, với cái tình hình coronavirus đang lan rộng và có những cái triệu chứng đã được Bộ Y tế nhắc tới thì trong đó cũng khá là trùng hợp với những cái triệu chứng của bệnh cúm như là bị sốt nè, rồi bị đau cổ, cảm thấy người mệt mỏi. Chúng ta làm như thế nào để mà chúng ta phân biệt được đâu là bị nhiễm coronavirus và đâu là bị bệnh cúm ạ?
Trên lý thuyết thì những cái con vi trùng này, corona hay là vi trùng cúm gì đó, thì nó cũng đều gây ra nhiễm trùng đường hô hấp và trên hết. Đối tượng mà nó gây bệnh nặng nhất đó là những người trên 65 tuổi, tức là những người già. Chẳng như tôi là tuổi 65 rồi, thành ra đây cũng chuẩn bị là hôm nào có thể lật con vi trùng cúm hoặc là con vi trùng corona. Ở đây thì hai triệu chứng khác nhau, tuy nhiên coronavirus là con vi trùng đó thì chúng ta là thường là chúng ta phải có tiếp xúc với cái người nào bị bệnh và ở trong vùng dịch thì cái khả năng chúng ta bị lây bệnh rất là nhiều. Hiện tại đối với chính phủ Úc thì chúng ta có một hệ thống rất là tốt, tức là hệ thống kiểm dịch tốt và truy tầm bệnh cũng rất là nhiều. Thành ra đây điều đó chúng ta sẽ không có sợ nhiều cái coronavirus. Một điểm chúng tôi xin khuyến cáo với quý vị nữa là chúng ta chích ngừa cúm, nhưng mà chúng ta chỉ ngừa được cúm thôi chứ không ngừa được coronavirus, thành ra hai cái chuyện đó khác nhau. Thì cái quan trọng là nếu như một người nào đi ở ngoài quốc về, tốt nhất là họ phải tự cách ly, tức là mình nên nghỉ ở nhà, mình không nên đi làm, không nên đi shop, không nên tiếp xúc, không đi party này kia, để hy vọng rằng là chúng ta sẽ không truyền những cái bệnh corona cho người khác. Hoặc là nếu chúng ta đi làm việc mà trong chỗ làm ta có một người nào bị nhiễm trùng coronavirus thì thứ nhất là chúng ta nên tự cách ly, và nếu chúng ta có triệu chứng gì chẳng như là sổ mũi hay ho thì chúng ta có thể yêu cầu thử xem chúng ta có bị mắc bệnh hay không. Thì đó là những phương pháp này chúng ta ngừa. Đồng thời chúng tôi xin thưa với quý vị rằng là đây á, so với bệnh cúm thì mỗi năm tại tiểu bang New South Wales thì năm rồi chết hơn 800 người, cái năm 2018 chết 1.200 mấy chục người. Thì hiện tại toàn quốc của chúng ta năm nay chúng ta mới chết có ngày hôm nay nữa là đây chết được cái người thứ tư. Tức là chúng ta mới có, mà chúng ta mắc bệnh là chưa tới, mới có tới 250 người thôi. So với bên Anh, bên Pháp, hay bên Ý, hay là bên Trung Quốc, bên Đại Hàn hay nhiều quốc gia kể cả bên Hoa Kỳ thì tỷ lệ chúng ta rất là nhỏ. Đó là chính sách tốt của chúng ta. Thì hy vọng rằng là nếu chúng ta khéo, chúng ta rửa tay thường xuyên, chúng ta tránh tiếp xúc với người bệnh, chúng ta chỉ ra đường khi cần thiết thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể ngừa được nhiều hơn, ngừa được bệnh cúm và ngừa được cả coronavirus.
Dạ, thưa bác sĩ Phước, lúc nãy bác sĩ Phước cũng có nói là khi mà chúng ta chích ngừa bệnh cúm thì cái khoảng thời gian để cho cái vaccine hoạt động có thể là từ 2 tuần tới 1 tháng. Vậy thì đây có phải
Đúng
là
nha.
cái thời điểm tốt nhất để mà chúng ta chuẩn bị chích ngừa cúm để ngừa cúm cho năm nay hay không ạ?
Theo tất cả mọi thống kê thì bắt đầu đầu mùa đông từ tháng 6 đến tháng 7 thì tỷ lệ cúm rất là nhiều. Thành ra nếu chúng ta chích vào cuối tháng 4 hoặc là tháng 5 thì cái khả năng chúng ta ngừa bệnh được nhiều hơn. Tại vì cái miễn nhiễm có thể kéo dài đến 6 tháng. Và đây năm sau thì sẽ có một thuốc mới để chúng ta chích nữa. Chúng ta sẽ qua được mùa đông và đây ít bệnh hơn.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Phước rất là nhiều ạ. Và hy vọng
À.
rằng với những thông tin này thì quý bà con cũng sẽ chú ý hơn về bệnh cúm và cũng sẽ chăm chỉ siêng đi chích ngừa để mà có thể phòng được bệnh cúm năm nay cũng như là những năm tiếp theo nữa. Một lần nữa Kim Phụng xin được cảm ơn phần chia sẻ của bác sĩ Phước rất là nhiều và hẹn gặp lại bác sĩ Phước trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức khỏe là vàng ạ.
Xin cảm ơn cô Kim Phụng và xin cảm ơn quý vị đồng hương đã lắng nghe.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.